thọ Bồ Tát giới lưỡng lự liền. Mà ai cũng vậy hết, thì tất cả vậy hết, lưỡng lự ngay à. Thành ra mình mới thấy đó, người cho mình thấy đó. Mà nếu mà không có cái nhân duyên trong thời nay, không có cái nhân duyên ngay trong thời nay đó, thì mình có thọ Bồ Tát giới được hay không? Thành ra gốc của mình phải là Bồ Đề Tâm cái hãng, nhưng mình phải có trợ duyên của các thiện tri thức. Nếu không có thiện tri thức, nhiều khi mình không nghe đến cái danh từ Bồ Đề Tâm hay Bồ Tát Đạo hay Bồ Tát Giới nữa, thế mình không được nghe đến nó nữa. Mà các thiện tri thức như vậy, thiện tri thức có nghĩa thiện, có nghĩa là tốt. Tri thức không có nghĩa là tri thức theo mình dùng ở trong thế gian. Cái chữ tri thức đây là chữ ở trong Đạo Phật, nó có nghĩa là người bạn. Tức là thiện tri thức là người bạn tốt, tri thức là quen biết người bạn, là người bạn tốt. Thành ra những người bạn tốt đó, nếu bây giờ nói rõ quý vị, tức là chẳng hạn quý thầy này, quý thầy là những người bạn tốt à, vậy chẳng hạn là làm ra khóa giáo lý, rồi khuyến khích thọ Bồ Tát giới, khuyến khích phát Bồ Đề Tâm, đó là những người bạn tốt của mình, có môi trường cho mình thọ Bồ Tát giới. Thực ra mình đã thọ rồi, nhưng mà giờ đây lặp lại để tiếp tục giữ vững mình trên con đường Bồ Tát Đạo. Thành ra vào trong con đường của Đại Thừa, nó có hai cái căn bản mà coi như không thể thiếu được. Một là Bồ Đề Tâm, đó là tự nơi mình, tự lực của mình, là mình phải nuôi dưỡng phát triển Bồ Đề Tâm nó để thành cái tự lực của mình. Hai nữa là cái tha lực, cái trợ lực bên ngoài, đó là thiện tri thức. Bởi vì mình là phàm mà, thành ra cơ hội gặp Phật á, trao ơi, nó là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, mà ngã kim kiến văn thì nó mất liền lập tức. Tức là con nay nghe thấy nhưng mà quên lập tức. Thành ra nếu không có những thiện tri thức, những người bạn tốt cứ kèm theo mình á, kèm theo cái đời sống phàm của mình á, liên tục như vậy á, thì là mình coi như là không cách gì mà đi con đường Đại Thừa được hết. Thành ra chính vì vậy nên yếu tố thiện tri thức rất là mạnh mẽ ở trong Phật giáo Đại Thừa, không thể thiếu được. Nên cái người tu cái pháp môn Đại Thừa đó, căn bản tu pháp môn Đại Thừa, quý vị nghe cái lúc mở đầu đó, nó vô lượng vuông vàn hình bộ mặt, nhưng mà căn bản đó là cứ phải Bồ Đề Tâm, thứ hai là thiện tri thức, hai là thiện tri thức. Rồi mình cũng biết mình bất định tính, cho nên đồng thời với thiện tri thức đó, là mình phải luôn luôn cảnh tỉnh và coi chừng ác tri thức. Bởi vì ác tri thức mình bất định mà, thành ra kéo mình đi lúc nào cũng được hết đó. Cho nên phải có cái là lìa xa ác tri thức, giới của Bồ Tát phải như vậy. Thành ra chính vì vậy mà thiện tri thức đôi khi trong sự phát triển, ví dụ như mật tông của Tây Tạng, cái thiện tri thức là phải được quán tưởng các đệ tử mà coi thầy của mình, thầy là thiện tri thức, coi thầy của mình phải như Đức Phật. Thì cái nghĩa này nó như thế nào? Theo như bên mật tông người ta suy xét cái nghĩa này, nó chỉ là như vậy. Mình ở trong một cái nhà ngục tù tối tăm, tối nỗi mà người ngồi ngay bên cạnh cả năm trời với mình, chưa mình không có thấy gì hết, thấy là không có ai hết. Cái ánh sáng mặt trời ấy, từ mặt trời nó chiếu xuống qua bầu không gian, nó trở thành xanh ngát như vậy. Đến xuống đến nơi núi non núi đồi là những chỗ cao hưởng ấy đó, mà phát triển cây cối xanh tươi ở nó, rồi nó mới xuyên qua. Cứ mỗi lần tới dần tới qua bầu khí quyển thì cái ánh sáng đó nó chuyển biến đi, nó chuyển biến đi, cho đến nhà cửa, xuyên qua các cửa sổ vào trong nhà, cái ánh sáng nó dịu dần đi, nó khác hẳn với cái ánh sáng của bên ngoài và khác hẳn ánh sáng ở trên trời, khác hẳn ánh sáng ở trong khoảng từ thái dương nó phát ra. À, mà nó đi sâu sâu xuống ngục tối vậy đó, xuyên qua bao nhiêu lớp như vậy nó mới đến cái chỗ ngục của mình. Đến cái chỗ ngục của mình nó le le lói lói vậy đó. Le lói yếu ớt. Thế thì mình có thể nói được là cái ánh sáng yếu ớt lờ mờ ở trong cái ngục của mình nó là khác với lại cái ánh sáng mặt trời bên ngoài. Nó là một thôi, không có cái gì khác hết. Nhưng mà tại sao bên ngoài nó sáng rực mà khi mình tiếp nhận được thì nó lờ mờ như vậy? Bởi vì nó qua bao nhiêu nhân duyên, qua bao nhiêu lớp nhân duyên, mà những cái lớp nhân duyên đó nó làm cho ánh sáng không rõ ràng nữa là do đâu mà ra. Ai tạo ra? Mình tạo ra. Mình bê bối quá thành ra bị nhốt tuốt xuống cái ngục sâu đó. Đã mới đồng đã đi ăn cắp ăn trộm, người ta cho vào cái tù còn có cái giường nằm ở trong đó, còn đánh lộn giết người nó mới cho xuống cái tù sâu hơn nữa, xuống tù sâu hơn nữa, còn vượt ngục giết cảnh sát cho xuống tù sâu hơn nữa. Thì cái đó mình tạo ra chứ ai tạo ra? Mình tạo ra bao nhiêu cái lớp chướng ngại để làm cho cái ánh sáng mặt trời đó, nó chỉ còn hiện nó trực tiếp với mình rất le lói thôi. Thế đôi khi mình biết đến Đức Phật, mình biết đến Tam Bảo, rồi mình quy y, rồi từ từ biết đến Thọ Giới, qua ai? Có qua Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đâu, có qua Quan Thế Âm Bồ Tát đâu, có qua trực tiếp Đức Phật Thích Ca đâu, có qua với lại Di Lặc Bồ Tát đâu. Mình qua một ông thầy đầy phiền não. Ông thầy nhiều khi gây, nhiều khi mình bảo chứ trời, con nhẫn nhở con gì chứ thôi chắc con, lắm lúc mình cũng như quân đội, mình bảo thầy ngon lành, thầy cởi đồ tu ra. Nhiều khi mình gặp ông thầy, mà nhiều khi mình biết đến Tam Bảo qua một ông thầy như vậy. Rồi lúc đó mình than thở, thở than thì đủ thứ hết, oán, mình trách. Nhưng mà mình nhận lại, mình nhận xét lại thì mình thấy là nhờ ông thầy đó mình biết đến Tam Bảo với đến đạo. Cái ông thầy đó, ông với Đức Phật đó, đây là tôi nói theo quan điểm của mật tông, là một. Nghĩa là Đức Phật rất từ bi muốn cứu độ mình, nhưng mà mình chướng quá mức đó. Và mình bị cái nghiệp rất nặng. Mình đừng có than phiền, mình phải hiểu cái nghiệp ở đây đó. Nói thêm mình phải hiểu cái nghiệp. Ai có muốn vợ chồng, ví dụ có người vợ nó muốn có ông chồng mà ác ôn đánh mình tối ngày, mà có ông chồng nào muốn có ông vợ tối ngày chửi mình không? Nhưng mà mình vẫn có như thường. Mình than trách cái gì? Đó là nghiệp của mình. Có như vậy nó mới trả hết cái nghiệp của mình đó. Và nó mới xứng đáng mình mang nghiệp đó. Mình tìm một cô vợ nói năng một cách ái ngữ nó không ra. Bởi vì mình có cái nghiệp là phải có cô vợ mà nói năng ác ngữ. Thành ra chính vì vậy này biết đụng thông cảm. Chính vì vậy mà mình phải hiểu cái ý nghĩa nghiệp. Cho nên đôi khi Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Văn Thù Bồ Tát hay Đức Phật nữa muốn giải nghiệp cho mình, cho nên phải lấy cái nghiệp của ông thầy như vậy. Mình cần có một vị thầy như vậy thì nó mới đúng với cái nghiệp của mình, và nó mới giải được cái nghiệp đó cho mình. Cho nên dưới cái quan điểm đó của mật tông Tây Tạng đó, cho nên họ không cần biết ông thầy của họ như thế nào, họ coi như Phật, coi như Phật. Nhưng chúng ta phải hiểu thêm là mình nhớ lại cái thí dụ, cái ánh mặt trời từ ngay mặt trời xuống đến cái ngục tù tối tăm nó là một thôi, nhưng mà nó khác nhau là do nghiệp chướng. mà nó thành khác, mà nó khác nhau là để nó đến với cái người đó, nó đến với